cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, khi chúng ta tìm hiểu đến Dân Số Ký đoạn 20 trong chương trình trước đây, chúng ta biết thời gian dân Israel lưu lạc trong đồng vắng sắp kết thúc. Từ đây họ bắt đầu đi tới. Trong Dân Số Ký đoạn 21 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, ký thuật đến chiến thắng đầu tiên, đồng thời đề cập đến lời lầm bầm thứ 8, bà là lời lầm bầm sao chót của dân chúng. Qua việc này dẫn đến con rắn lửa và con rắn đồng. Nó dùng để biểu tượng về việc Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá. Trước nhất, mời các bạn cùng tìm hiểu về chiến thắng của dân Israel trong Dân Số Ký đoạn 21, câu 1 đến câu 4. Khi vua Arad người Canaan ở Nam Phương hay rằng dân Israel theo đường Do Thám đi đến, bèn hãm đánh Israel và bắt mấy người là cầm tù. Israel bèn hứa nguyện cùng Đức Giê-hô-va rằng, nếu Chúa phó dân này vào tay tôi, tất tôi sẽ diệt các thành của nó. Đức Giê-hô-va nhậm lời dân Israel và phó dân Canaan cho, người ta diệt hết dân đó và các thành của nó, đặt tên chỗ này là Họt-ma. Đoạn dân Israel từ núi Hu-rơ về hướng biển đỏ, đặng đi dòng qua xứ Ê-đôm, giữa đường dân sự ngã lòng. Ở đây là sự chiến thắng đầu tiên sau cuộc tuần hành trong sa mạc, kể từ khi chiến trận với dân Amalek một thời gian ngắn sau khi rời Ai Cập. dân chúng Israel đi ngang qua vùng núi Hô-rơ, bởi vì họ không thể đi ngang qua xứ Ê-đôm, cho nên họ cố gắng đi con đường vòng quanh co băng qua xứ đó. Đường đi khó khăn làm cho dân chúng nản lòng. Để đối phó với sự nản lòng, dân chúng lại phàn nàn, kêu vang và lầm bầm. Do vậy, đó cũng là những đặc tính của nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay. Khi đối diện với những sự khó khăn trong đời sống, chúng ta hay phàn nàn và lầm bầm. Kế tiếp, mời các bạn cùng tìm hiểu về sự lầm bầm thứ 8. Trong Dân số ký đoạn 21, câu 5. Vậy, dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Ê-tô đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh, cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã ghê gớm đồ ăn đạm bạc này. Thưa các bạn, đây là lời lầm bầm thứ 8, và cũng là lời lầm bầm sao chót của dân Israel. Họ đang lầm bầm về bánh manna. Các bạn còn nhớ là số dân tạp đi với họ là nhóm chủ sướng cho việc lầm bầm, từ chối bánh manna trong thời gian đầu của cuộc tuần hành, trong khi manna là thức ăn rất tốt mà Đức Chúa Trời ban cho họ. Dân chúng ăn bánh manna và họ không có bệnh hoạn gì trong suốt thời gian dài của cuộc tuần hành, và họ có thể dùng bánh manna chế biến ra nhiều thứ thức ăn khác nhau. Thế mà dân chúng lại phàn nàn. Đoàn dân Israel hay phàn nàn, họ đòi ăn thịt, ăn cá. Đây cũng là điều mà chúng ta thường thấy. Khi con dân của Chúa hay phàn nàn những gì Ngài ban cho, các tín hữu đến nhà thờ ngồi nghe giảng, họ than đau lưng, ngồi ghế không êm. Nhưng khi họ đi xem bóng đá, họ ngồi trên băng ghế, bằng cây, phơi nắng cả buổi cả ngày, chẳng than phiền chút nào. Hoặc là khi nghe mục sư giảng khoảng 30 phút là họ than giảng dài, trong khi họ xem phim tập hết cuồng này sang cuồng khác mà không than phiền chi hết. Xin các bạn để ý một chút mà suy nghĩ. Có bao nhiêu lần các bạn cảm tạ Đức Chúa Trời về sự vui mừng phước hạnh, sự nhân từ mà Ngài đối với các bạn? Tôi nghĩ, chính Chúa cũng chán ngán mệt mỏi với sự lầm bầm của dân chúng. Họ nói là họ chán ngán bánh manna, họ không muốn ăn bánh manna nữa. Chúa không vui lòng về những lời phàn nàn của họ, cho nên Ngài đoán phạt họ. Kế tiếp, chúng ta thấy việc con rắn bằng đồng. Trong Dân số ký đoạn 21, câu 6 đến câu 7. Đức Giê-hô-va sai con rắn lửa đến trong dân sự, cắn dân chúng đó đến nỗi người Israel chết rất nhiều. Dân sự bèn đến cùng Môi-se mà nói rằng, chúng tôi có phạm tội vì đã nói nghịch Đức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin Đức Giê-hô-va để Ngài khiến rắn lìa xa chúng tôi. Môi-se cầu khẩn cho dân sự. Khi dân sự bị Chúa hình phạt về sự lầm bầm, họ nói rằng, chúng tôi đã phạm tội. Giờ đây họ thừa nhận rằng họ phạm tội chống nghịch với Chúa và với Môi-se. Các bạn thân mến, đó cũng là nan đề cho nhiều người ngày hôm nay. Cho nên khi các bạn đến với Đức Chúa Trời, các bạn cần đến trong cương vị của người tội nhân. Đó là phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời bắt đầu tương giao với các bạn. Các bạn thấy, Đấng Christ chết thay cho tội nhân. Ngài yêu thương tội nhân. Ngài tìm kiếm tội nhân. Nếu các bạn không nhận mình là tội nhân, thì không ở trong đối tượng của Ngài. Mời quý vị xem tiếp trong Dân số ký đoạn 21, câu 8 đến câu 9. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ được sống. Vậy Môi-se làm một con rắn bằng đồng, rồi treo trên một cây sào. Nếu người nào đã bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn bằng đồng, thì được sống. Các bạn thấy rằng, có một bài học rất quý báu cho chúng ta tại đây. Khi dân chúng bị rắn lửa cắn, họ phải nhìn lên con rắn bằng đồng và nhìn với đức tin. Thật vậy, nếu họ không có đức tin thì họ không nhìn lên. Có một số người lại nói, điều này đâu có nghĩa gì, nên họ quay đi tìm kiếm những điều khác, hơn là nhìn lên con rắn bằng đồng. Dĩ nhiên, nếu một người dân bị rắn cắn mà không nhìn lên con rắn bằng đồng, thì sẽ chết. Giờ đây các bạn có thể đoán biết ý nghĩa cho bài học này. Khi Chúa Giêsu nói chuyện với Nicodem, ông đến với Ngài trong lúc ban đêm. Trong sách Giăng đoạn 3 câu 14-16. Xưa Môi-se treo con rắn nơi rồng vẫn thể nào, thì con người cũng bị treo lên giường ấy, hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời. Con của Đức Chúa Trời bị treo lên bằng cách nào? Các bạn nói, trên cây thập tự giá. Vâng, nhưng Ngài bị treo trên thập tự giá thay cho Ba-ra-ba là kẻ cướp của giết người. Ba-ra-ba đáng bị chết, nhưng Chúa Giê-xu không phải như thế. Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, không phải vì chết cho Ba-ra-ba mà cũng chết cho chúng ta nữa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài. Các bạn thân mến, giờ đây Ngài muốn các bạn làm một điều, ấy là hãy nhìn lên Đấng Christ với đức tin và tiếp nhận Ngài để các bạn được sự sống. Các bạn là tội nhân, đáng phải chết, nhưng Chúa Giêsu đã gánh thế chỗ cho các bạn. Lẽ ra Chúa Giêsu không đáng phải chết, nhưng Ngài chịu chết cho các bạn và chính tôi. Khi chúng ta đọc đến Dân Số Ký đoạn 21, con rắn này làm bằng đồng, và khi ai bị rắn lửa cắn, nếu nhìn lên con rắn bằng đồng này thì được sống, nếu không nhìn lên thì phải chết. Đó là điều đơn giản phải không? Tương tự như ngày nay, các bạn có thể nhìn lên Chúa Giêsu và tiếp nhận Ngài là Chúa cứu thế khi nhận biết mình là tội nhân, hay là các bạn không nhìn lên Ngài. Nếu các bạn không tiếp nhận Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của các bạn sẽ bị hư mất, dẫu rằng các bạn là ai, vì các bạn không thể tìm cách nào khác. Chỉ có một cách đơn giản để được cứu rỗi, được sự sống đời đời, ấy là tin cậy Chúa cứu thế Giêsu. Dầu với một cách đơn giản như thế, nhưng nó lại là một vấn đề khó khăn cho nhiều người ngày nay, vì họ tự làm việc để cứu lấy mình hơn là trông cậy vào Chúa cứu thế Giêsu. Tôi ước mong các bạn có dịp nghe những lời hôm nay, không rơi vào sự khó khăn bởi sự thiếu lòng tin. Sau việc này, đoàn dân tiếp tục cuộc tuần hành. Trong Dân Số Ký đoạn 21, câu 13-16. Rồi từ đó, đi và đóng trại phía bên kia Ạc Môn, ở trong đồng vắng, vừa ra bờ cõi dân Emorit, vì Ạc Môn là giáp ranh với dân Mô-áp và dân Amorit. Bởi cơ đó, trong sách chiến trận của Đức Giê-hô-va có nói rằng, Va-hép ở tại Su-pa và trong trũng Ọt Môn, cùng với những triền trũng chạy xuống phía A-rơ và đụng ranh Mô-áp. Từ đó dân Israel đến Bê-re, ấy là cái chiến mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se rằng, hãy nhóm hiệp dân sự, ta sẽ cho chúng nó nước. Kế tiếp mời các bạn cùng tìm hiểu về bài hát đầu tiên. Các bạn sẽ thấy có sự khác biệt. Đây là lần đầu tiên mà họ hát ngợi khen, cảm tạ Chúa sau một hành trình dài. Họ hát điệp khúc Hallelujah. Các bạn còn nhớ bài ca sau khi họ vượt qua biển đỏ không? Giờ đây mời các bạn cùng xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 17-20. Dân Israel bèn hát bài này. Hỡi giếng, hãy tuôn lên, hãy ca hát cho nó. Giếng mà các vua chúa đã khai, các tước vị của dân sự đã đào, với phủ diệt cùng cây gậy mình. Kế đó từ đồng vắng, dân Israel đi đến Ma-tha-na, rồi từ Ma-tha-na đến Hanalien, từ Hanalien đi đến Ba-mốt, và từ Ba-mốt đến trũng của bờ cõi Mô-áp, tại chót núi Mít-ga là nơi người ta nhìn thấy đồng bằng của sa mạc. Thưa các bạn, từ đây dân chúng ca ngợi Đức Chúa Trời về việc Ngài ban cho họ nước uống. Các quan trưởng và dân chúng hiệp nhau đào giếng. Tại đây, các bạn thấy công sức của họ bắt đầu hiệp nhau. Và từ đây, đoàn diễn hành đi tới. Mời các bạn xem tiếp ở trong Dân Số Ký đoạn 21, câu 21-35. vả, dân Israel sai sứ đến Sihon vua Amorít đặng nói rằng: Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ vua, chúng tôi sẽ không xây vào đồng ruộng hay là vào vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ không uống nước cắt giếng, cứ đi đường cái của vua cho đến chừng nào ra khỏi bờ cõi vua. Nhưng Sihon không cho phép Israel đi ngang qua bờ cõi mình, bèn hiệp hết thải dân sự mình đi ra đón Israel về phía hướng đồng vắng, người đến Gia-hát chiến trận cùng Israel. Song Israel dùng lưỡi gươm đánh bại người và chiếm xứ người từ Ác-môn đến Gia-bốc, đến dân A-môn, vì bờ cõi dân A-môn bền vững. Israel chiếm hết các thành này và ở trong các thành của dân Amorít và ở tại Hết-rôn là nơi các thành địa hạt. Vì Hết-bôn là thành của Si-hôn, vua dân Amorít, là vua đã giao chiến cùng vua trước của Mô-áp, chiếm lấy khắp xứ của người đến Ác-môn. Bởi cớ đó, các nhà văn sĩ nói rằng: Hãy đến Hết-bôn, thành Si-hôn, phải xây cất và lập vững. Vì có một đám lửa bởi thành Hết-rôn, một ngọn lửa bởi thành Si-hôn mà ra, nó thiêu đốt A-rơ của Mô-áp và các chúa của nơi cao Ác-môn. Hỡi Mô-áp, khốn thay cho ngươi, hỡi dân Kê-móc, ngươi đã bị diệt mất, ngươi đã nộp con trai mình làm kẻ trốn tránh và con gái mình làm phu tù cho Si-hôn, vua Amorít. Chúng ta đã bắn tên nhằm chúng nó, Hết-bôn đã bị hủy diệt cho đến Đi-bôn. Chúng ta đã làm tàn hại đến Mô-phách, lửa đã lan đến Mê-đê-ba. Vậy dân Israel ở trong xứ Amorít, Môi-se sai đi Do-thám, Gia-ê-se, chiếm các thành bổn hạt và đuổi dân Amorít ở tại đó. Đoạn dân Israel trở lại đi lên về phía Ba-sang, Ốc, vua Ba-sang và cả dân sự người đi ra đón đặng chiến trận tại Ết-rê-i. Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Đừng sợ người, vì ta đã phó người, luôn dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi khá làm cho người như đã làm cho Si-ôn vua dân Amorít ở tại Hết-bôn. Vậy dân Israel đánh bại Ốc, các con trai người và cả dân sự người, cho đến chừng không còn người nào ở lại. Dân Israel chiếm lấy xứ người vậy. Dân Israel xin vua Si-hôn của dân Amorít cho đi ngang qua xứ họ, nhưng họ khước từ và còn tiến đánh dân Israel, cho nên Đức Chúa Trời ban cho dân Israel thắng vua Si-hôn. Chúa bảo Môi-se đừng sợ vua Ốc của Ba-sang. Dân Israel tiến đánh, giết vua và chiếm lấy xứ của họ. Giờ đây dân Israel tiến đến trong hành trình của họ. Họ hát ngợi khen Đức Chúa Trời và Ngài ban cho họ sự chiến thắng. Đức Chúa Trời giúp dân Israel đánh thắng dân Mô-áp và sau đó sẵn sàng để vào đất hứa. Nhưng thưa các bạn, chúng ta cùng xem tiếp ở trong Dân Số Ký từ đoạn 22 đến đoạn 25 là một phân đoạn nói về câu chuyện liên hệ đến tiên tri Ba-la-am. Ông ta bước vào những trang kinh thánh như là một nhân vật xa lạ, người mà tôi mong rằng có thể diễn đạt cho các bạn rõ. Tôi mong ước rằng tôi có thể biết nhiều hơn để tôi có thể nhận định về người này. Có đến cả ngàn người được ghi lại trong Kinh Thánh. Đức Thánh Linh dường như cho chúng ta một hình ảnh nhỏ về những người này, hay một sự diễn đạt về đặc tính của họ chỉ trong một vài hàng chữ. Nhưng rồi cũng có những người thuộc trường hợp ngoại lệ, những người này đi trong những cái bóng mờ. Bóng tối đã che khuất đi bản chất thật của họ. Họ làm cho bóp méo sai lệch. Tôi không chắc về Ca-in, Ê-sao, Samson hay Sao-lơ, Absalom hoặc Ba-la-am này. Tôi không biết chắc rằng mình phải diễn đạt về họ như thế nào. Và rồi, đến sách Tân Ước, chúng ta cũng có những câu hỏi về người trẻ tuổi giàu có đã đến với Chúa Giê-xu. Anh ta có trở lại với Chúa lần nữa không? Rồi lại thêm Judas Iscariot. Ai có thể hiểu được ông ta? Tôi chắc rằng phần lớn trong chúng ta cũng có cảm nghĩ này. Ông là một người bị hư mất. Nhưng có điều lạ là Judas đã theo Chúa Giê-xu 3 năm. Không một ai khám phá ra rằng Judas là một người giả mạo, ngoại trừ Chúa Giê-xu. Kế đó, chúng ta có Đê-ma. Đê-ma trông có vẻ là người bất trung, nhưng rồi cuối cùng đã rời bỏ sứ đồ Phao-lô. Và rồi chúng ta biết gì về ông bà Anania và Sê-phê-ra? Thưa các bạn, Ba-la-am là một trong những nhân vật bí ẩn và khó hiểu. Có một số người viết sách cho rằng Ba-la-am là một trong những nhân vật lạ lùng nhất trong Kinh Thánh. Một vài tác giả khác cho rằng ông ta là một người tiên tri thật của Chúa. Có những người khác lại nói rằng ông ta là một người lãnh đạo tôn giáo xấu. Ba-la-am có thành thật trong việc làm hay trong cách phục sự Chúa, hay chỉ là một người giả tạo? Điều này tôi xin để các bạn tự mình nhận xét khi theo dõi phần tìm hiểu tiếp theo. Chúng ta có thể cho ông Ba-la-am là một người không đáng để chúng ta nghĩ đến. Nhưng tôi phải thưa với các bạn, lời Chúa nói một vài điều quan trọng đến Ba-la-am. Tiên tri Mi-chê đã viết rằng, hỡi dân ta, khá nhớ lại mưu trước của Ba-lắc là vua Mô-áp đã mưu và lời của Ba-la-am con trai của Bê-ô đáp cùng nó, và nhớ lại sự ta đã làm cho Si-tim đến kinh ganh hầu cho ngươi biết việc công bình của Đức Giê-hô-va. Trong Mi-chê đoạn 6 câu 5, Mi-chê nói với dân Israel rằng họ không nên bỏ quên ông. Vì vậy, tốt hơn là chúng ta cũng đừng bỏ qua nhân vật này một bên. Các bạn có biết rằng Kinh Thánh đề cập về Ba-la-am nhiều hơn là bà Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-xu không? Có nhiều điều nói về Ba-la-am hơn bất cứ những người sứ đồ nào khác. Kinh Thánh Tân Ước 3 lần đề cập về ông, và mỗi lần đều nói liên hệ đến sự bội đạo. Trong Phi-e-rơ thứ nhì, chúng ta được nói cho biết về con đường của Ba-la-am. Trong sách Giu-đea, chúng ta được nói về sự sai lầm của Ba-la-am. Và trong sách Khải Quyền, chúng ta được nói cho biết về đường lối của Ba-la-am. Ông Ba-la-am này là người Ma-đi-an. Ông là một người tiên tri có tiếng tăm rộng rãi trong thời bấy giờ. Ông có phải thật sự là một tiên tri không? Chúng ta hãy đọc câu chuyện của ông trước khi nhận định về điều này. Mời các bạn cùng xem ở trong Dân Số Ký, đoạn 22, câu 1 đến câu 4. Đoạn dân Israel đi đến đóng trại tại đồng bằng Moab bên kia sông Giô-đanh đối diện Jericho. Ba-lắc con trai Hep-bô thấy hết mọi điều Israel đã làm cho dân Amorit. Moab lấy làm sợ lắm và kinh khủng trước mặt dân Israel vì dân đó rất đông. Vậy Moab nói cùng các trưởng lão Ma-đi-an rằng, bây giờ đoàn dân đông này sẽ nuốt hết thảy chung quanh chúng ta. Khác nào con bò ăn cỏ trong đồng ruộng. Đang lúc đó, Ba-lắc con trai Sê-bô làm vua Mô-áp. Các bạn thấy dân Israel đã vào đồng bằng xứ Mô-áp. Ba-lắc vua của Mô-áp đã chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra cho dân Amorit và cho Ốc, vua của Ba-san. Ông tự hỏi, không biết làm cách nào để ông có thể xua đẩy dân Israel ra khỏi xứ của mình. Ông có nên tấn công họ không? Rất là lưỡng lự. Ông không biết phải làm gì. Vì vậy, ông quyết định liên kết công việc với tiên tri Ba-la-am. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 22, câu 5 đến câu 6. Người sai sứ giả đến cùng Ba-la-am, con trai Bê-ô, ở Phê-tô-rê, tại bên mé sông, trong xứ của con cái dân sự mình, đặng gọi người mà nói rằng, nay một dân đã ra khỏi xứ Ai Cập phủ khắp mặt đất và đóng trại đối ngang ta. Vậy ta xin ngươi hãy đến bây giờ rủa xả dân này cho ta vì nó mạnh hơn ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó khỏi xứ được, vì ta biết rằng kẻ nào các ngươi chuốc phước thì sẽ được phước, còn kẻ nào các ngươi rủa xả thì bị rủa xả. Ba-lắc sai người tìm đến Ba-la-am. Hiển nhiên, người tiên tri này rất là nổi tiếng ở trong nước. Ba-lắc mướn Ba-la-am rủa xả dân Israel vì dân này đã tràn vào xứ phía bên kia của sông Giô-đanh và Ba-lắc muốn đuổi họ ra khỏi vùng đất này. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 22, câu 7. Vậy các trưởng lão của Mô-áp đi cùng các trưởng lão Ma-đi-an trong tay có những lễ vật cho thầy bói đến cùng Ba-la-am mà thuật lại những lời của Ba-lắc. Ba-lắc sai những người sứ giả đi đến Ba-la-am để đưa ra đề nghị này với ông. Các bạn thấy, Ba-la-am này là một người rất có danh tiếng, và các sứ giả theo họ đem theo những lễ vật, đem theo tiền cống hiến cho vị tiên tri này. Ba-la-am là một chiêm tinh gia hay là một thầy bói? Ba-lắc đã trả tiền công lao rất là hậu hỷ, tiền công rất là lớn, bọc qua những gì mà sứ giả mang đến. Mời các bạn xem tiếp trong Dân Số Ký đoạn 22 câu 8. Người đáp rằng, hãy ở lại đây đêm nay thì ta sẽ trả lời theo như lời Đức Giê-hô-va sẽ phán cùng ta. Các trưởng lão Mô-áp ở lại nhà Ba-la-am. Lúc này hình như ông ta thành thật tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Rõ ràng ông ta có sự liên hệ với Chúa. Và rồi chúng ta chú ý tiếp. Trong Dân Số Ký đoạn 22, câu 9-12. Và Đức Chúa Trời đến cùng Ba-la-am và phán rằng, những người ngươi có trong nhà là ai? Ba-la-am thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, Ba-lắc, con trai Sép-bô, vua Mô-áp, đã sai đến tôi đặng nói rằng, này một dân đã ra khỏi xứ Ê-bô-tô phủ khắp mặt đất, hãy đến bây giờ rủa xả dân đó cho ta. Có lẽ ta sẽ đánh bại dân này và đuổi nó được. Đức Chúa Trời phán cùng Ba-la-am rằng, ngươi chớ đi với chúng nó, chớ rủa xả dân này, vì dân này được ban phước. Đây thật là một việc lạ khi Chúa đến với ông. Bây giờ, câu trả lời rất rõ ràng. Không thể nào tránh né việc này được. Và chúng ta hãy để ý đến Ba-la-am. Trong Dân Số Ký đoạn 22, câu 13-14. Sáng mai, Ba-la-am dậy, nói cùng các sứ thần của Ba-lắc rằng, hãy trở về xứ các ngươi, vì Đức Giê-hô-va không cho ta đi cùng các ngươi. Vậy các sứ thần Mô-áp dậy, trở về Ba-lắc mà tâu rằng, Ba-la-am từ chối đến cùng chúng tôi. Ba-la-am có vẻ như một người rất thành thật của Chúa. Nếu đúng như vậy, câu chuyện kết thúc tại đây. Tôi giả sử con người của ông ta như vậy, nhưng Ba-lắc lại là một người rất kiên trì. Thưa các bạn, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về Ba-la-am trong chương trình kỳ sau. Thân chào tạm biệt và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.